Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Kinh Kim Cang giảng giải phần 9 do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Ấn Quang. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta đã học là hơn một nửa về Kinh Kim Cang rồi. Thì phần còn lại đó, thì tôi thấy phần lớn là được sự trùng lắp, nhắc đi nhắc lại của những phần trước. Cho nên là cái nào mà chúng ta đã cảm thấy như là học rồi và hiểu rồi thì chúng ta lướt qua. Thì cái này căn bản chừng một vài buổi nữa thì chúng ta sẽ hết về phần Kinh Kim Cang này. Tại vì trong các phần sau này thì tương đối là dễ. Trong Kinh Kim Cang nó chỉ khó là có những phần đầu, tức là từ cái phẩm đầu tiên cho đến cái phần mà trì kinh công đức á. Và để mà nói là cái kinh này tên gì và như thế nào đó, dường như tới đó là chúng ta đã kết thúc rồi. Thì sau này tôi thấy phần lớn tất cả những cái phần còn lại đều là nhắc đi nhắc lại, có sự trùng lắp rất nhiều. Và nếu như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không ngoài cái ý phủ định về tính cách là bốn tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả, để đạt được cái mục đích rốt ráo là của con người ngã không và pháp không. Chúng ta nên hiểu nó là như vậy. Thành ra bây giờ phần nào mà chúng ta thấy tương đối thì chúng ta cứ lướt qua. Bữa nay tới phần thứ 17, tức là cứu cánh vô ngã. Bây giờ ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: Trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, phải trụ tâm như thế nào, phải hàng phục tâm như thế nào? Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề: Trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác đó, thời phải sanh tâm như vậy, ta phải diệt độ tất cả chúng sinh. Diệt độ tất cả chúng sinh xong mà không có một chúng sinh nào thiệt diệt độ. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát mà còn có tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, thời chính là chẳng phải Bồ Tát. Vì cớ sao này Tu Bồ Đề? Vì thiệt ra không có pháp chi phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác cả. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Ở nơi chỗ Đức Phật Nhiên Đăng thì Như Lai có pháp chi mà được thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không, như chỗ con hiểu nghĩa lý của lời Phật dạy, thời ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Thế Tôn đã không có pháp chi mà được thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác cả. Đức Phật dạy rằng: Đúng thế, đúng thế. Này Tu Bồ Đề, thiệt không có pháp chi Đức Như Lai đặng vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu còn có pháp nào mà Đức Như Lai được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thời Đức Phật Nhiên Đăng bèn chẳng thọ ký cho ta rằng ông ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi thiệt không có pháp chi để được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, cho nên Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho ta mà nói lời này: ông ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì sao? Vì Như Lai đó chính là nghĩa các pháp như như. Nếu có nói rằng Đức Như Lai được thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, này Tu Bồ Đề, thiệt ra không có pháp chi mà Đức Phật được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Này Tu Bồ Đề, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác của Đức Như Lai chứng được, trong đó không thiệt, không hư. Vì thế Đức Như Lai nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp mà Đức Phật nói đó chính chẳng phải tất cả pháp, cho nên gọi là tất cả pháp. Này Tu Bồ Đề, ví như thân người cao lớn, ông Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai nói thân người cao lớn chính là chẳng phải thân cao lớn, đó tạm gọi là thân cao lớn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế. Nếu nói lời như vậy, ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sinh, thời vị đó không gọi là bậc Bồ Tát. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, thiệt không có pháp chi gọi là Bồ Tát. Vì thế Đức Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sinh, không tọa giả. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói như thế này, ta phải trang nghiêm Phật độ, thời vị ấy không gọi là bậc Bồ Tát. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói trang nghiêm Phật độ đó chính chẳng phải trang nghiêm, đó tạm gọi là trang nghiêm. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát không đạt được lý không ngã không pháp đó, thời Đức Như Lai gọi là thiệt phải bậc Bồ Tát. Thì cái phần này, cái mục cứu cánh vô ngã, tức là rốt ráo, cái chỗ rốt ráo, cái chỗ cùng tột là không có ngã. Thật ra không ngã cũng chưa đủ, mà chúng ta phải gọi là không pháp nữa mới đủ. Tức là cái chỗ rốt ráo cùng cực phải là ngã không và pháp không. Thì đây chúng ta thấy rằng cái dẫn nhập trong cái mục này, Đức Phật cái lặp lại cái lời phần duyên khởi của kinh này. Chúng ta nhớ cái phần mà duyên khởi để có kinh này, tức là lý do mà Đức Phật nói về kinh này, đó là dựa trên hai câu hỏi của căn bản của ngài Tu Bồ Đề, có phải không? Đó, Tu Bồ Đề hỏi là bạch Đức Thế Tôn, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, bát vô thượng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Chúng ta nên nhớ cái câu của nó là như vậy. Tức là ngài Tu Bồ Đề thưa hỏi với Đức Phật hai điều quan trọng. Là nếu một người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, là dược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân phát a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, có nghĩa là các trang thiện nam người thiện nữ nào mà muốn mà phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì ngài nói tiếp vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, tức là làm thế nào để an trụ tâm và thế nào đã hàng phục kỳ tâm. Và Đức Phật trả lời sao? Đức Phật trả lời nếu muốn an trụ tâm là hàng phục tâm, trước hết muốn hàng phục tâm phải làm gì? Đức Phật trả lời là muốn hàng phục tâm là phải đưa tất cả các loài chúng sinh, dầu là loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, quá sinh, vân vân, loài có tưởng không tưởng, có sắc không sắc, vân vân, chính loài chúng sinh này đưa vào vô dư niết bàn. Mà thật ra người đó không thấy mình, hay là không thấy chúng sinh nào được vào niết bàn, thì đó là hàng phục tâm. Rồi sau đó ngài mới trả lời là làm sao an trụ. Thì cái an trụ của ngài Đức Phật dạy là sao? An trụ vào chỗ nào? Vào chỗ không trụ. Bất trụ sắc sinh tâm, bất trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trụ tâm mà không có một chỗ nào để trụ. Không trụ vào sắc, không trụ vào thinh, không trụ vào hương, không trụ vào vị, không trụ vào xúc, không trụ vào pháp, không trụ tất cả. Cho nên ở đây khi mà Bồ Tát trụ vào những nơi không trụ thì cái đó gọi là trụ tâm. Như vậy thì vấn đề này Đức Phật đã giải quyết từ ban đầu. Thành ra ở đây khi mà được hỏi lại thì chúng ta thấy cái tất cả các phần sau này dường như được lặp đi lặp lại rất nhiều với những phần đầu chúng ta đã được học. Và dường như phần sau nếu có giá trị quan trọng ở chỗ là để xác định lại vấn đề trước kia, tức là xác định lại những vấn đề đã được Đức Phật dạy. Còn ở trên đây thì chúng ta thấy Đức Phật cũng dạy tiếp cũng gần như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, trang thiện nam người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải trụ tâm như thế nào, phải hàng phục tâm như thế nào, cái nào mang tính cách với con, một sự đặt vấn đề lại hay là khẳng định một vấn đề lại trước kia. Còn vấn đề này thì chúng ta đã được Đức Phật giải quyết từ rất lâu rồi. Đức Phật bảo Tu Bồ Đề, trang thiện nam người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thời phải sanh tâm như vậy, ta phải diệt độ tất cả chúng sinh. Diệt độ tất cả chúng sinh xong mà không có một chúng sinh nào thiệt diệt độ. Cái câu này là tóm tắt cái ý của phía trước thôi. Tóm tắt là ý của phía trước là chính loài chúng sinh noãn thai thấp quá đó, vân vân, có tưởng không tưởng đó, đưa vào vô dư niết bàn mà không thấy có một chúng sinh nào thật là vào vô dư niết bàn và không thấy mình là người mà làm cái việc đó nữa đó, thì đó gọi là hàng phục tâm. Thì ở đây một cái câu này hoàn toàn mang cái nghĩa là tóm tắt từ cái ý trước mà thôi. Cho nên nói là ta phải diệt độ tất cả chúng sinh, câu đó đã hiểu rồi, không cần nêu ra chi tiết, phải không? Diệt độ tất cả chúng sinh xong mà không có một chúng sinh nào thiệt diệt độ. Bởi vì sau này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát mà còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng tọa giả, thời chính chẳng phải là Bồ Tát, hoàn toàn được lập lại từ ý trước. Vì cớ sao này tu Bồ Đề? Vì thiệt ra không có pháp chi, pháp tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác cả. Cái này chúng ta cũng đã được học qua rồi. Này tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Ở nơi chỗ Đức Phật Nhiên Đăng thì Như Lai có pháp chi mà được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tức là ở đây cái câu đã được hỏi ở phía trên rồi, thì dưới này chúng ta dùng cái chữ chăng ở dưới thì đó hơi dư. Tức là một cái lời hỏi của Đức Phật là ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng thì Như Lai có pháp chi mà được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu mà chúng ta dùng chữ chăng ở dưới thì ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng thì Như Lai có được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Nếu chúng ta dùng thì phải dùng như vậy thì chúng ta mới dễ hiểu. Cho nên ở đây khi chữ chi ở trên thì chữ chăng ở dưới chúng ta để thêm nữa là dường như nó bị dư. Ở đây Ngài trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, không. Tức là Ngài Tu Bồ Đề trả lời như vậy, tức là ở nơi Phật Nhiên Đăng Ngài không có cái pháp gì để gọi là được vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Cho nên Ngài nói không, như chỗ con hiểu nghĩa lý của lời Phật dạy, thời ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Thế Tôn đã không có pháp chi mà được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Thì đây chúng ta thấy cái câu trả lời của Ngài Tu Bồ Đề. Ngài nói là như chỗ con hiểu nghĩa lý của lời Phật dạy. Tức là Ngài hiểu bằng cái cách là dựa vào lời Phật nói mà con hiểu, chứ không phải là con hiểu được cảnh giới của chư Phật. Cho nên thông thường trong các kinh chúng ta nên nhớ rằng cái cảnh giới của chư Phật chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau mà thôi. Vì vậy Tu Bồ Đề trên mặt lịch sử vẫn là một vị thanh văn. Về mặt giáo lý phát triển, Tu Bồ Đề trở thành một vị Bồ Tát. Và cho dù là một vị thanh văn hay một vị Bồ Tát cũng không hiểu hết được cảnh giới của chư Phật. Cho nên ở đây hoàn toàn Ngài nói một cái điều rất hay là như chỗ con hiểu nghĩa lý của lời Phật dạy, tức là con dựa vào lời Phật nói con hiểu, con nói như vậy thôi. Chính Ngài là người thanh văn, là một vị Bồ Tát mà Ngài còn nói như thế. Thông thường chúng ta cũng vậy, chúng ta phân tích kinh này hoàn toàn là do nghĩa lý của lời Phật dạy, đối đáp của chư Phật và các thánh đệ tử của Đức Phật mà chúng ta được tạm hiểu như thế. Chúng ta không hiểu giống như chính người được thân chứng. Hôm nay chúng ta học kinh điển là học bằng cách này, học vào lời Phật dạy, học vào lời tổ dạy. Tất cả những cái này chúng ta học trên văn tự, lý giải bằng tri kiến của chúng ta, bằng sự suy luận của chúng ta. Dường như chưa ai thực chứng để trình bày tất cả các vấn đề này cả. Các bậc tổ, những vị Bồ Tát, các bậc thánh giả ngày xưa thì chứng đắc để trình bày một vấn đề. Hôm nay chúng ta trình bày một vấn đề hoàn toàn bằng vấn đề lý thuyết, theo cái học vấn, nhận định, suy tư của chúng ta. Cho nên ở đây mà nói là tôi hiểu thế này, tôi hiểu thế kia, thì cái đó cũng là một cái hiểu hoàn toàn dựa trên một cái vấn đề nào đó được ai giảng dạy trước đó. Cho nên thật ra đứng về mặt tri thức, tri thức là một sự kế thừa, một sự bắt chước, phần lớn là như vậy thôi. Cho nên các công trình nghiên cứu của thế giới, người ta rất quý trọng những người có sự phát minh. Tức là dựa vào những học thuật đó, nhưng mà tự thân của con người đó phải có sự phát minh, cái của chính mình bằng tư duy của chính mình. Và cái phát minh đó mới là cái quan trọng. Còn cái sao chép thì cái này là sự kế thừa của những người đi trước đó. Cho nên á, cái vấn đề tự thân chúng ta phát minh vô cùng khó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và hôm nay phần lớn tất cả chúng ta dựa vào trong những cái lời Phật dạy này để chúng ta trình bày một vấn đề. Thật ra có những cái chúng ta hiểu như vậy nhưng mà chưa chắc gì có thể đúng hay không nữa. Các vị nhớ kỹ rằng trong lịch sử, ngài Kumala Thập sau khi chết, ngài thiêu còn để lại một cái lưỡi. Cái điều này nó làm cho chúng ta suy nghĩ về điều gì? Trong lịch sử ghi lại rằng là trước khi ngài Kumala Thập qua đời, ngài có dặn dò với đồ chúng. Ngài nói là kinh điển ta dịch lại là rất là nhiều, nhưng mà không biết có đúng với cái ý của Phật dạy hay không. Cho nên nếu sau khi ta chết rồi thiêu, mà nếu cái lưỡi còn lại thì hãy để lại kinh sách cho đời sử dụng, hành trì, đọc tụng. Còn nếu ta qua đời rồi thiêu mà cái lưỡi ta cũng không còn, thì đem tất cả những cái gì ta chuyển dịch từ lời Phật dạy đem đốt đi hoàn toàn, đừng để cho chúng sinh đời sau mà thọ trì. Đó là cái câu của ngài trước khi qua đời. Và đúng thật như thế, ngài Kumala Thập sau khi ngài qua đời thiêu còn để lại cái lưỡi, vì vậy tất cả các dịch phẩm của ngài mới còn lại đến ngày hôm nay. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái bậc mà gọi là thông bát kinh điển như thế mà còn dè dặt cho ý tưởng mình về lời Phật dạy, thì đừng nói là những hạng sơ cơ phàm phu như chúng ta. Tất cả những hạng sơ cơ phàm phu của chúng ta không ai thấu tình đạt lý với tất cả những điều của Phật dạy, hoàn toàn bằng sự suy luận, phân tích, diễn giải theo cái hiểu của phàm trí của chúng ta. Vì vậy ở một mức độ tương đối, trong quá trình nghiên cứu chúng ta cần phải nghiên cứu rất kỹ ở các bản dịch, ở các bản chú giải của tất cả các vị tiền bối. Nó làm chúng ta ít đi lạc một vấn đề hơn. Còn mà không, sự chủ quan của chúng ta đôi khi ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, vô cùng nguy hiểm. Lìa kinh một chữ thì đồng với ma nói. Cho nên chúng ta thấy rằng cổ đức có dạy một cái câu là thánh ý cao thâm phàm tâm nan trắc. Chúng ta không đo lường được hết tất cả những ý tưởng của các bậc thánh. Nó điều đặc biệt vô cùng. Khi chúng ta thân chứng được, chúng ta mới thấy nó quan trọng. Còn chúng ta chưa thân chứng, chúng ta chỉ là những người dò dẫm, mò mẫm trong con đường học vấn mà thôi. Thật ra có nhiều vấn đề làm chúng ta rất là đau cái đầu. Và thật sự hôm nay nếu mà chúng ta đem kinh điển ra, chúng ta so sánh và biên tập lại, cho dù là tam tạng kinh điển được đem ra để so sánh lại, để gọi là những cái người đã chuyên tu hay là hoặc ứng dụng hay là phân tích chú giải, thì thật ra kinh điển cần phải sàng lọc lại một lần nữa. Bởi vì trong đó có nhiều điều rất không hợp lý mà không biết phải nói thế nào. Cho nên á, về mặt căn bản của kinh điển, người đời sau bổ sung vào rất là nhiều để gọi là sàng lọc những cái cốt tủy của kinh điển về lời Phật dạy. Thế đây chúng ta đọc tới đọc lui, nó có nhiều vấn đề chúng ta thấy nó rất là mâu thuẫn. Chẳng hạn bây giờ tôi nói thật với các vị, tôi đọc trong bản kinh là Trường A Hàm, cái kinh để nói lên cái sự hình thành về trái đất và con người này. Thật sự nguyên nhân để có những chúng sinh trên cõi đời này, đọc trong bản kinh Trường A Hàm và với cái học thuyết duyên khởi của đạo Phật, hai cái này nó mâu thuẫn ghê gớm lắm. Cho nên tôi không bao giờ lấy cái đó để làm cho nguyên nhân đầu tiên của một chúng sinh có mặt trên cõi Diêm Phù Đề được. Ít bao giờ tôi nhắc đến, mặc dù biết rất rõ như vậy mà tôi không nhắc đến. Bởi vì cái duyên khởi đó là nói là các chúng sinh cõi trời Quan Âm Thiên khi đi xuống dưới cõi Diêm Phù Đề này, rồi ăn đất, rồi bị vị ngọt của đất, rồi đấm nhiễm, rồi dính mắt, rồi mất thần thông, rồi không về lại đó được, rồi trở thành những chúng sinh đầu tiên trên cõi đời này. Có những cái điều mà chúng ta nói chung là rất là mơ màng về chuyện đó. Cho nên ở đây tôi mới nói với tất cả các vị là phần lớn khi đọc kinh điển, chúng ta cần phải có một cái sự tư duy và cái sự chắt lọc lại hơn một chút nữa. Bởi vì 400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, lúc đó mới có văn tự ghi chép, và ghi chép lại từ những cái bộ đầu của những cái bậc thánh, tức là những người đã nhớ lại những lời Đức Phật dạy. Mỗi một người nhớ một cái khoảng nào đó chứ không phải là nhớ tất cả. Cho nên vì vậy có những bản kinh đọc rất ngờ ngờ. Ví dụ các vị đọc kinh Bát Vũ đi,
Cái duyên khởi của kinh Bách Vụ là cái tôi không bao giờ chấp nhận được. Cái cách mà lý luận của Đức Phật kiểu mà chó cắn mèo như vậy. Cứ Đức Phật làm sao mà lý luận với một cái nhà ngoại đạo là ví dụ lúa gì xanh này cái xanh xanh, cái lý giải cái đó giống như là kỳ đà cha cắt ké, cắt ké mẹ kỳ nhông vậy. Rồi cuối cùng ta đặt vấn đề giống như bí cái dập người ta. Phật không có giải thích ba cái vấn đề đó như vậy. Đức Phật chúng ta là một bậc triết gia rất là lỗi lạc, một luận sư không thể nghĩ lường, không có cách lý giải như vậy. Rồi trong một số bản kinh à, sự thật cái này là tôi nói để quý thầy lưu tâm trong việc vấn đề này, sau này muốn giới thiệu đến với quần chúng Phật tử về vấn đề kinh điển. Quý thầy nào đọc trong cái tác phẩm tôi viết ở tại Ấn Độ đó là Phật Quốc Ký Sự, trong đó tôi có viết một cái mục gọi là Vaisali, tức là thành Tỳ Xá Ly. Thì trong đó tại một cái nơi thì Đức Phật ghi đến đó đó, thì có một cái con khỉ hàng ngày cứ bẻ trái cây dâng cúng cho Đức Phật. Và trong một ngày hôm đó vì dâng cúng cho Đức Phật cho nên sanh tâm quan hỷ, cho nên nhảy cửng cửng ở trên cây rớt xuống bị đâm lọt ruột. Và sau khi đâm lọt ruột chết thì trong bản kinh mới nói rằng nhờ phước đức cúng dường mà sanh tâm quan hỷ vậy, cho nên sau khi chết con khỉ này được sanh thiên. Tôi nói thiệt, tôi cúng dường rồi bị đâm lọt ruột như thế đó, mướn tôi cũng không cúng nữa. Vậy mà tất cả các bản kinh đều khi viết ra một cách rất đầy đủ chi tiết như vậy, có hay không tôi chưa cần biết, nhưng viết bản kinh như vậy hoàn toàn về mặt tín ngưỡng là phản cảm vô cùng. Có những cái chúng ta trưng dẫn như một sự thật hay là cái gì đó, chúng ta lại gây một cái điều vô cùng hoang mang trong cái mặt giới thiệu Phật giáo đến với mọi người. Chúng ta đưa ra một cái bề mặt rất là tiêu cực như vậy. Đối với tôi, cái vấn đề này, mặc dù kinh điển có ghi về chuyện đó đi chăng nữa, trong quá trình chắt lọc chia sẻ, chúng ta không để những cái mảng này như vậy. Một cái người làm tốt như vậy, thay vì nó có một cái hậu giận tốt như thế nào, đừng có giải thích một vấn đề sau khi chết, đó là vấn đề mơ màng. Sau khi chết phải được xác định bằng những chuỗi ngày thực tại của chúng ta. Một con người tu trần ai lai khổ như thế đó, đau khổ vất vả đủ điều. Hay là giống như những kẻ hành xác như những ngoại đạo, mà để nghĩ rằng sau khi chết để được an lạc ở phạm thiên cõi trời nào đó, quan tưởng tương lai thì phải được xây dựng bằng những nền tảng của thực tại. Nếu thực tại không được an lạc, không có này kia cái nọ, không có hạnh phúc, không có giải thoát, thì đừng hòng sau khi chết để được cái gì. Những cái chuyện đó hoàn toàn là do vấn đề tưởng tượng của chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Trí Quảng ngài nói trong một cái quyển kinh gọi là Hoa Nghiêm Lược Giải, trong đó có một câu mà tôi cảm thấy rằng Hòa Thượng xác định vô cùng tuyệt vời: không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ mà thôi. Các thầy tu mà tự đày đọa mình bằng những ý tưởng, những tham, những sân, những si, những thù ghét, những giặc giảnh như thế mà các thầy đòi giải thoát, giải cái giống gì nổi. Các thầy không chứng minh được đời sống giải thoát của chúng ta trong giây phút hiện tại thì đừng hòng sau khi tôi nhắm mắt để tôi được cái gì đó quang đường. Đạo Phật không có lý giải những cái điều quang đường như vậy. Muốn người này sau này cái gì, thực tế người đó đã làm gì, tu được cái gì, hy sinh cái gì, tha thứ cái gì, bao dung cái gì, giác ngộ cái gì, công phu cái gì. Còn tất cả những điều đó không có được mà để chứng minh rằng sau khi chết để giải thoát. Cái chuyện này nấu cát mà muốn thành cơm thì nó không có trong học thuyết của Phật giáo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi kể hoài cái câu chuyện của một cái vị mà ngày xưa đó tôi đọc trong Cổ Học Tinh Hoa. Cái câu chuyện giữa vua nước Sở và một anh chàng họa sĩ. Tôi đã nói rất là nhiều. Một hôm vua nước Sở, ông đi tham quan cái nơi chàng họa sĩ nổi tiếng có những bức tranh vẽ. Rồi khi lúc đó ông đi tham quan xong, ông mới hỏi cái anh họa sĩ này: này anh vẽ cái gì dễ? Thì anh họa sĩ này mới trả lời là: tâu đại dương, tôi vẽ ma, vẽ quỷ thì dễ. Ông cũng ngạc nhiên, ông nói: vậy anh vẽ cái gì khó? Ông nói tôi vẽ người, vẽ chim, vẽ núi, vẽ sông, vẽ cây cối, cái này khó. Vua ông nói, ủa tại sao vậy? Cái này tất cả chúng ta đều thấy, để có thể hình dung để vẽ được rất là dễ dàng, chúng ta liên hệ vẽ rất là dễ dàng. À, mà sao anh lại nói khó? Còn con ma con quỷ không dễ hình dung để vẽ mà anh lại nói dễ. Thì anh chàng họa sĩ trả lời câu rất là hay: con ma con quỷ không ai biết, cho nên tôi muốn vẽ cái giống gì ai cãi tôi. À, còn con người, cây, trời, mây, nước ai cũng biết. À, thì tôi vẽ mà nếu mà có trật thì người ta biết liền. Ví dụ bây giờ á, cái miệng thì như vậy mà chúng ta vẽ cái miệng nó như vậy ai coi, đúng không? Nhưng mà con ma chúng ta vẽ cái miệng như vậy người ta coi được không? Được, ai cãi. Ví dụ bây giờ cái miệng chúng ta đây, con mắt chúng ta đây, mũi chúng ta đây, mà giờ chúng ta vẽ con ma chúng ta để lỗ mũi đây được không? Nhưng mà con người chúng ta để lỗ mũi đây ai chấp nhận không? Bởi vì trên nguyên tắc một người mẫu mà sao lỗ mũi nằm đây mà cho người mẫu được? Cái quy cách con người nó lại là như thế. Cho nên ở đây cái gì được thấy, được biết, được rất rõ ràng như vậy mà làm được những cái điều như vậy nó lại là khó. Còn con ma con quỷ là cái chuyện đó không ai hình dung, không ai thấy được. Mỗi người có hình dung gì con ma khác nhau, ai muốn vẽ cái cách gì đó, vẽ bất cứ cái giống gì mà nói này là con ma nè thì không ai cãi về cái chuyện đó cả. Vẽ cái này nó là con quỷ nè, không ai cãi về chuyện đó. Tối ngày cứ nói niết bàn cực lạc hoài, ông nội ai hiểu cái đó là gì? Thì chúng ta muốn lý giải cái gì đó chúng ta cứ nói, nhưng mà trên thực tế chúng ta có làm hay là có thể hiện được một chút nào để phản ảnh để điều đó hay không, đây là mới là vấn đề quan trọng. Cho nên kinh điển của Phật giáo là như vậy, nó có những điều mà trước khi chúng ta đọc có những cái chúng ta cứ cho rằng đó là đại tạng, đó là kinh gì, chúng ta cứ lấy cái chữ đó, có nghĩa là chúng ta cứ mà ứng dụng mà xài. Cho nên ở trong vấn đề truyền giáo, có khôn mà phải có ngoan nữa mới được. Cái gì cần nói thì nên nói, cái gì không cần nói chúng ta xem như là những tư liệu cần để tham khảo và suy gẫm. Có những người cứ muốn chứng minh cho sự nghiên cứu của mình, cứ bươi móc hết tất cả mọi thứ ra bên ngoài như vậy. Ở đây chúng ta cần phải suy nghĩ một vài vấn đề. Tôi đưa ra như vậy để quý thầy cảm thấy rằng vấn đề nào nói, tới đâu cần dừng được là phải dừng. Lớp người này là lớp người nghiên cứu, hay là quần chúng tín ngưỡng, hay là những con người đang trên con đường tu tập, phải biết cái đối tượng chúng ta là ai. Cho nên vấn đề chia sẻ và giải thích kinh điển phải có sự khôn ngoan trong đó nữa, trong vấn đề truyền giáo. Biết là bao nhiêu tinh hoa tốt đẹp chúng ta không đưa ra để giới thiệu. Mà đôi khi có những điều nó không cần thiết mà lại chúng ta cứ giới thiệu hoài để làm cái gì. Và thật ra bản thân của chúng ta cũng chưa thẩm thấu hết được tất cả những điều Phật dạy. Chúng ta không phải là một chứng nhân lịch sử trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Vì vậy ở đây chúng ta được hiểu bằng những cái rất là phàm phu của chúng ta trên vấn đề học thuật. Cái vấn đề gì còn nghi ngờ hãy để đó. Cái vấn đề gì chưa giải tỏa được cứ để đó. Sau này có những lúc chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Nhất là khi trong giai đoạn các vị vận dụng tu tập, khi các vị có tu hành, các vị sẽ sáng tỏ được các vấn đề đó trong một ngày gần hoặc một ngày xa. Nên ở đây khi mà chúng ta chia sẻ về kinh điển là phần lớn chúng ta chia sẻ bằng kiến giải, học thuật, qua nghiên cứu, vân vân. Chúng ta phải thấy nó là như vậy. Cho nên đây trong nội dung kinh này, Ngài Tu Bồ Đề không có nói rằng con hiểu như thế, mà cái hiểu của con được thông qua ý của Phật. Ngài rất là khiêm tốn ở chỗ này. Tức là thật ra cảnh giới của chư Phật Ngài chưa đạt đến mà. Tất cả chúng ta khi chia sẻ một vấn đề hay là chúng ta trình bày một vấn đề, hoàn toàn chúng ta suy luận, đôi khi chúng ta hình dung rất là mơ màng. Thật ra các vị, tôi cũng có những khi tôi suy nghĩ như thế này: ước gì mình được đắc đạo, đúng là cái đó nó hơi quá. Nhưng mà trong những vấn đề mình bế tắc, mình giới hạn trong cái tầm suy nghĩ, mình lại nghĩ rằng một khi mình đắc đạo, mình giác ngộ thì mọi vấn đề nó sẽ vỡ lẽ với chính mình hơn. Và trong những lúc mà tu tập, nó có những lúc là thật sự với các vị điều rất xa mà chúng ta thấy rất gần. Cái này là nói tâm sự. Có những lúc cái cảm giác của những khi mà chúng ta đang ngồi tu học á, chúng ta thấy sự đắc đạo nó nằm trong tầm tay của chúng ta trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cái cảm giác nó là như vậy. Có những lúc các vị ngồi thiền hay là thâm nhập tâm á, các vị thấy sự an trụ tâm hay sự định tĩnh của tâm hồn á, các vị nghĩ sự giác ngộ hay là đắc đạo đâu có xa ta. Nhưng mà rồi khi buông ra rồi, dường như chúng ta giống như cái miếng tre như thế các vị. Khi chúng ta kéo xuống như thế này, nó co lại như thế này, thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó đã co rồi, nhưng mà thật sự cắt dây buông dây ra, cái nó giãn từ từ cái nó đứng lại. Các vị có hiểu điều gì ý tôi muốn nói gì không? Tức là một trong giai đoạn nào đó tự nhiên có những động cơ hay là sự giác ngộ hay là sự phấn khích tâm hồn của chúng ta, hay sự tác động nào đó, con người chúng ta quyết chí trong sự hành trì, chúng ta thấy cái tâm mình được thuần hóa dường như tương đối dễ. Nó giống như miếng tre đã được kéo xuống co lại để uống như thế này. Như rồi chúng ta buông ra những giai đoạn đó thì dường như tất cả những tập khí và mọi thứ này đều quay trở lại. Cho nên đôi khi thấy là Phật pháp rất gần mà rất xa. Ai đã thâm tu từng là như vậy, từng là thấy dường như là sự đắc đạo này đâu khó đâu ta. Cho dù cuộc đời ngũ trược, cuộc đời này giàu có phức tạp cách mấy, sự đắc đạo với chúng ta đâu có khó. Bởi vì có những giây phút tâm hồn chúng ta được rất là thanh thản, tự tại, an lạc và định tĩnh vô cùng. Thậm chí nó mạnh mẽ đến góc độ là chúng ta nghĩ lúc đó chúng ta có thể vỡ núi vỡ trời cũng được. Nhưng mà có những khi rồi chúng ta lại nhấc một cục đá không lên. Đó là cái tính của vô thường, của trạng thái tâm của phàm phu, mà nó không mang tính cách vĩnh viễn. Sự tu học nó là như vậy. Cho nên những ước mơ ai đi tu một cách thật lòng cũng đều khát vọng cho ngày nào đó mình sẽ giác ngộ được trọn vẹn lời của Phật. Mình sẽ rũ bỏ được tất cả các phiền não, những sân si, những bực dọc, những lo sợ, những ám ảnh của cuộc đời. Ai cũng có những giây phút này cả. Thật ra tất cả mọi thứ chướng nạn trên cuộc đời đều ít nhiều, trực tiếp gián tiếp đều làm cho chúng ta phải bận lòng cả. Chúng ta chưa có thể dưỡng dưng được tất cả mọi sự thành bại trong cuộc đời một cách phẳng lặng như mặt hồ. Cho nên hoàn toàn tất cả những con người tu của chúng ta quyết chí còn chưa thấy gì, huống là ầu ơ dí dầu như thế. Cho nên chính cái chỗ đó, người nào không kiểm soát mình, buông lơi con người của mình, buông lơi tâm ý của mình, chắc chắn rằng không biết mình là ai. Một người tu mà không biết mình là ai thì đừng hòng nói đến giải thoát, đừng nói đến điều phục tâm, đừng đến để nói là vấn đề là giải trừ phiền não. Tất cả cái nói đó hoang đường. Trước hết muốn biết được những điều đó, giải quyết được những vấn đề đó, có thâm nhập được những vấn đề đó hay không, trước hết chúng ta là một người tu phải tự biết mình là ai cái đã. Khi biết mình là ai rồi, muốn làm gì làm. Biết mình là ai rồi là muốn tu cũng được, muốn hành trì cũng được, muốn độ đời cũng được, muốn làm gì cũng được, rồi muốn điều phục cái gì đó cũng được. Tức là biết cái đã. Giống như một ông bác sĩ muốn trị bệnh mà không biết bệnh nhân bệnh gì thì chỉ gì. Ông nói ông giỏi, ông hay, ông này, ông kia nọ, mà bệnh nhân ông đang bệnh mà không biết bệnh gì. Bây giờ ông muốn cho thuốc gì, ông muốn trị như thế nào, trước anh không phải biết là cái bệnh nhân ông bệnh gì cái đã. Biết bệnh gì thì mới lấy thuốc đó uống được chứ. Còn cái này nói trị mà không biết bệnh gì, trị cái giống gì. Thành ra ở đây chúng ta nói là chúng ta tu mà không biết mình là ai, tu cái gì. Các vị về suy gẫm thử cái điều này có phải không? Có những người hì hục tối ngày cứ nói là mình tu, mình hì hục thế này thế kia, thật sự chả có tu gì cả. Giống như bác sĩ nói trị bệnh mà có biết người ta bệnh gì đâu, mà tối ngày cứ cho uống thuốc uống cái gì. Thành ra vì vậy á, trước hết chúng ta phải biết chúng ta là ai. Chúng ta có tham, biết có tham, có sân, biết có sân, có si, biết có si, đố kỵ, biết đố kỵ, hờn ghen, biết hờn ghen, biết cái này, cái đã. Và thậm chí chúng ta biết rằng trong vô số thứ phiền não này, cái loại nào trong chúng ta là nó chi phối ta mạnh nhất. Ví dụ có những người trong cuộc đời tu hành là chi phối về sắc, tức là đam mê sắc dục không thôi, thì chúng ta biết ngay là chúng ta sắc nặng nhất. Nhưng mà có những người cứ tu hành mà cứ chỉ biết tiền bạc không thôi, thì chúng ta biết là tham tiền nặng nhất. Nó là như vậy á, tức là mỗi một con người chúng ta nó có một cái nặng. Còn có những người cứ đam mê vào danh, tức là đam mê vào sự khen tặng, không nhàm chán một cách bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi cách để kiếm danh được, cái đó gọi là danh nặng nhất. Còn có những người cứ tối ngày ăn với ngủ, thì chúng ta biết rằng cái nghiệp ăn và ngủ nặng nhất. Ai mỗi người có một cái nghiệp riêng. Người á thì nặng cái này mà nó nhẹ cái kia. Có người ăn với ngủ không nhưng mà không làm chuyện bậy bạ khác, nhưng mà cũng bị cái tật ăn với ngủ thôi. Còn ba chuyện phá tách tào lao khác thì không bận tâm. Còn có những người mê danh thì không bị cái khác, nhưng mà cái gì đến danh dự á là ghê gớm vô cùng. Còn người mê sắc thì không bận tâm cái khác, nhưng mà thấy sắc là mê. Trong kinh điển mà thường dạy một câu là thấy sắc niệm mê sai là chỗ này. Khi bị mê sắc có nghĩa là, tức là chúng ta bị chi phối hoàn toàn về tất cả những sắc dục của trần gian. Sự thật với các vị, cuộc đời này, cái điều này là nó là cái chuyện mà muôn thuở của chúng sinh rồi. Nhưng mà một nhà tu thì mình khác cho điều là cứ nhận ra mình có những cái tham đắm nào. Con người chúng ta ai cũng vậy, có cái nặng và có cái nhẹ trong con người chúng ta. Vì vậy cho nên trên vấn đề tu học thì các thầy phải tự biết những điều này, nếu chúng ta là người quyết tâm vì tu, vì cầu giải thoát, hay là muốn tu để vì lợi đạo ích đời. Còn chúng ta là một con người nương vào cửa Phật thôi, với một mục đích là để tránh đi sự cực nhọc, hay là nắng gió mưa xa, hay là tìm chén cơm manh áo, thì cái này quá tầm thường, không cần đặt vấn đề trong đây nữa. Đó, cho nên vừa rồi trên tờ báo nó có đăng có một ông thầy mà đi trang điểm cho cái người mà thi người đẹp trong hội hoa hậu nào đó biết. Thì cái này thật ra mà nói, những cái vấn đề này nó làm cho đau đầu chúng ta. Thật giả thì chúng ta không biết, nhưng mà đối với khách quan cứ là thấy mặc cái chiếc áo của nhà tu chọc cái đầu, có nghĩa là thầy chùa cái đã. Và vì vậy thầy chùa thì nó vô số loại, ai cũng có thể làm được cả. Một cái thằng trả ra gì hôm đó, bỏ ra 500 ngàn, mày cạo cái đầu, mày kiếm chiếc áo, mày mặc vô, mày làm cái chuyện đó cho tao, thì nó trở thành thầy chùa trong vòng 5 phút. Cho nên tất cả những cái loại này á, nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ bị những cái nhạy cảm này nó tác động. Những cái kẻ muốn phá hoại Phật giáo á là nó nhiều thủ đoạn, nhưng mà những thủ đoạn này là hèn hạ nhất. Tức là đi mướn những kẻ trả ra gì để đội lớp của một thầy tu để làm những chuyện đó. Bởi vì nó hiểu rất rõ là chỉ có hình ảnh của thầy tu mới phá hoại được thầy tu thôi. Còn đối với những hình ảnh khác ngoài thầy tu, 8 đời này còn chưa làm gì được tao. Nói thẳng ra là như vậy. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ, chỉ có trùng sư tử mới ăn thịt được từ sư tử. Sư tử trùng thực sư tử nhục là chỗ này. Phá hoại đạo Phật không ai ngoài thầy tu. Biết rất rõ chỗ đó, cho nên là muốn phá hoại đạo Phật thì phải giả hình ảnh của thầy tu mới làm được chuyện đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ghê gớm lắm á. Trong một cái thời đại này, một người tu cần phải tỉnh táo và sáng suốt. Và chính vì chỗ đó cho nên chúng ta có thể nói là những chiếc áo không làm nên nhà tu là chỗ này. Ủa vậy những kẻ trả ra gì đó nó mặc cái chiếc áo đó là thầy tu sao? Cho nên bây giờ để xác định được một con người có tu tập hay không phải dựa vào đạo đức và sự đóng góp của người đó. Nếu cho dù người tu giả đi chăng nữa mà sự đóng góp hết lòng thì không gọi là giả được. Thành ra dựa vào những thành quả hay là đạo đức của người đó đang làm thì mình dễ biết hơn, chứ còn bây giờ nói là cái vấn đề đó dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người, biết đường đâu mà đo. Nhưng mà để gọi là sống trong một tập thể, sau này tất cả những cái gì nó đều lộ ra cho chúng ta nhận diện ra người đó có lòng tu hay không. Ngắn thì không biết nhưng mà đường dài mới hiểu. 50 ngày thì ai cũng tốt lắm, nhưng mà 1 tháng, 2 tháng, bắt đầu 2 tháng nó loài từ từ rồi đó. Tức là khả năng kiềm chế của chúng ta một mức độ nào đó thôi. Còn nếu chúng ta thật lòng tu học thì 10 tháng cũng thế, 10 năm cũng vậy. Cần gì một vài ngày hay là vài 3 tháng là cái quái gì? Cái chuyện đó chuyện cả đời chúng ta. Cái người mà thật lòng tu họ thấy rằng cái chuyện này chuyện cả đời của họ, chứ không phải là cái chuyện cần phải bắt buộc trong một vài tháng như thế này. Tôi nói thật với quý thầy, nói này không phải là vấn đề dễ tự khoe mình. Đâu phải là đến mùa hạ tôi mới ngồi thiền. Tôi nói thật lòng với quý thầy như thế. Dường như á, suốt cuộc đời của tôi rất ít đêm nào không ngồi thiền, trừ ra là cái quá giờ hay là quá đáng thì thôi. Cho dù tôi qua tới Ấn Độ tôi thi, tôi cũng phải làm điều đó. Bởi vì tôi không mang cái nghĩa giải thoát mà mang cái nghĩa là điều phục tâm. Tức là nếu mà mình có điều phục được, mình làm cho giải phóng tâm hồn được thanh thản, thì chữ tiếp thu học vấn mọi thứ của mình được tốt hơn. Tôi không có đem cái này ra như một công phu so với Phật, mà tôi nghĩ rằng tôi cần phải điều phục lấy con người của mình, hay là để thư giãn cái đầu óc của mình. Ngày nào không làm điều đó tự nhiên nằm ngủ, mà bất đắc dĩ phải như thế, thì chúng ta thấy dường như mình thiếu một cái gì đó trong cái thời khóa hàng ngày của chúng ta. Cái cảm giác nó cứ mượn mượn như vậy. Cho nên có những khi mà cảm giác như vậy cái tự nhiên ngủ không được, rồi cũng gán mà lui cui ngồi lên. Thay vì ngồi bình thường nửa tiếng 45 phút hay gì đó, lúc đó ít nhất cũng 10-15 phút rồi á, rồi nằm xuống nói nhẹ nhàng con người hơn. Còn mà không cái nó cứ răng cắn rứt cái gì ở trong lòng hoài, nó thiếu thiếu một cái gì đó. Tức là cái thói quen này chúng ta cứ luyện tập từ dần như thế. Không mang cái nghĩa để giải thoát, để mà đối diện với Phật hay là để tính sổ tính công, mà chúng ta tự thư giãn và điều phục như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng khi tu học, chúng ta trở thành cái lẽ sống của chúng ta, thì cái chuyện đó đối với 3 tháng 2 tháng không có là vấn đề gì hết đó. Cái chuyện đó chúng ta đang làm cả đời của mình trên vấn đề hành trì mà. Trở lại một vấn đề đó, là ngài Tu Bồ Đề nói lên một cái lời rất là khiêm cung đối với Đức Phật. Và thật sự để cũng nhằm cho chúng ta thấy rất rõ rằng ngài Tu Bồ Đề là một con người đó, chứng thánh như vậy, nhưng mà không có chủ quan trong cái vấn đề của cảnh giới của chư Phật hay là sự giác ngộ cùng tột cuối cùng. Chúng ta thấy là điều đó như gì? Ngài Tu Bồ Đề nói: Bạch Đức Thế Tôn, không, như chỗ con hiểu nghĩa lý của lời Phật dạy, thời ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Thế Tôn đã không có pháp chi mà được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Chúng ta phải nhớ cái ý pháp này. Bởi vì cái thành vô thượng chánh đẳng chánh giác nó không phải là cái từ ngữ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ tôi viết lên bảng cái chữ ớt cay, tôi nói như vậy các thầy có cay không? Và các thầy có thể lặp đi lặp lại cái từ này 1000 lần, các thầy có cay không? Cái cay ngoài từ ớt cay, thật cay thì không có từ ớt cay. Cho nên cái ớt cay nó không phải là từ ớt cay, mà từ ớt cay đó tạm để mô tả về ớt cay, để chúng ta có khái niệm như thế. Cái từ pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái đạt được nó không phải là từ vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà tạm gọi cái từ vô thượng chánh đẳng chánh giác để mô phỏng cho cái được của Đức Thích Ca Mâu Ni. Mình phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên sau này Kinh Kim Cang thêm những cái từ là tạm gọi, nó làm cho chúng ta sáng ý hơn cái ban đầu. Còn cái ban đầu thì cứ là cái đó không phải là cái đó, bố thí không phải là cái bố thí, chính là bố thí cái lương chúng ta bị hụt hẳn. Như này nói bố thí không phải là bố thí, từ bố thí chỉ tạm gọi cho hành động bố thí thôi. Thì cái này dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. Cho nên ở đây những cái phủ định từ, những cái để giúp chúng ta vượt ra khỏi khái niệm của ngôn từ, cái tư duy, cái suy tính, cái tưởng tượng, cái hình dung, lìa hết tất cả những cái này. Cái chân thân, cái chân thể của nó vượt ngoài tất cả cái này. Cho nên Đức Phật khen Tu Bồ Đề, Phật giải rằng đúng thế, này Tu Bồ Đề, thì không có pháp chi mà Đức Như Lai đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu còn có pháp nào mà Đức Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời Đức Phật Nhiên Đăng bèn chẳng thọ ký cho ta rằng ông ở đời sau sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì còn có cái được thì phải có chủ thể để được chứ. Bây giờ nói là tôi có tiền thì cái đó phải là gì? Phải có tiền mà phải có tôi. Có ngã và có ngã sở, có chủ thể và có đối tượng. Mà nếu mà còn chủ thể, còn đối tượng, còn ngã sở như thế thì làm sao mà được đạo thật về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Cho nên các vị thấy trong cái luật tỳ kheo của chúng ta phạm giới gọi là nói láo, đại vọng ngữ là cái gì? Là nói mình chứng thánh. Nhưng mà trừ ra với một vấn đề là tăng thượng mạng thì nó lại là cái gì? Tăng thượng mạng là hiểu lầm. Đại vọng ngữ là nói mình chứng thánh, có nghĩa rằng mình biết rất rõ mình không có chứng thánh, nhưng mà mình vì ham danh, ham lợi, ham gì đó mà mình nói là tôi chứng thánh, cái đó gọi là đại vọng ngữ. Nhưng mà nói là một người tăng thượng mạng là gì? Mình đạt được rồi, muốn mức độ nào đó mình nghĩ rằng mình chứng thánh. Tức là cái đạt được của mình chưa phải thánh, mà do mình nhận lầm mình chứng thánh, cái đó gọi là tăng thượng mạng. Cho nên một người nhận lầm chứng thánh mà nói không mang cái nghĩa đại vọng ngữ, không bị cái tội đó, chỉ là cái tội tăng thượng mạng mà thôi. Còn một người hoàn toàn không có mà tự xưng thì đại vọng ngữ. Cho nên ở đây khi mà Đức Phật tu, những gì Ngài làm được, Ngài làm bằng tâm ba la mật, làm bằng tâm vô ngã, không dính mắc gì cả, và chính cái chỗ đó để gọi là mới đạt được. Chư Tổ nói một câu mà chúng ta cần phải suy gẫm: hữu ý tài hoa, hoa bất phát, là chỗ này. Vô tâm tháp liễu, liễu thành âm. Cố mà làm được một cái điều gì đó thật sự vô cùng khó, mà làm bằng một cách khống quyền vô tâm như vậy á, mà nó lại thành. Giống như Ngài Trí Nhàn mà cố để tìm moi ra một cái câu trả lời về cái bản lai diện một khi cha mẹ chưa sinh là ai thì tìm hoài không ra, nhưng buông sụi hết tất cả mọi thứ thì nó lại vỡ lẽ. Cho nên để quyết chí để vì một cái gì đó thì nó lại rất là khó. Chính cái chỗ này có một vị mà học kiếm của Nhật Bản, tức là võ sĩ đạo, thì khi mà vị này đến mà gặp một vị thầy, mới thưa với thầy mình là con miệt mài nỗ lực rèn luyện thì con có thể là đạt được cái tối cao của cái con đường này là thời gian bao lâu? Ông thầy nói bằng sự cố gắng nỗ lực của ngươi sẽ 10 năm. Anh này thấy 10 năm dài quá. Cho nên nó thưa với thầy là nếu mà cả ngày lẫn đêm con nỗ lực hơn nữa một cách miệt mài thì con có thể đạt được cái mục đích cuối cùng của ngài là thời gian bao lâu? Ông thầy nói, nhìn ông nói, người 20 năm. Anh chàng này rất là lạ kỳ. Anh mới nói là như vậy thì con phải là một cách cách là ngày đêm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, tận dụng hơn nữa thì con phải bao lâu? Ông thầy nói, người chết rồi. Lúc đó người chết rồi. Anh ở đây các vị thấy cái gì? Nôn nóng để đạt được thành quả không phải là cái con đường của sự tu tập. Cho nên người nào thi cử mà nôn nóng để được đoạt giải đó, khó mà đạt được. Không, cái này là tôi nói chuyện mà kinh nghiệm thi đó. Tức là quá ư là mong ngóng chờ đợi, hay là quá ư là muốn để đạt được điều đó đó, thì người nào càng mà có cái thể hiện mà nói biểu hiện nhiều chừng nào thì khó thành công hơn đó. Cho nên các vị thấy là võ đài hay tất cả mọi thứ ha, các vị thấy đấu quyền anh á, kẻ nào lên mà nó nhảy cửng mà sưng dai vỗ ngực rồi này cái nữa, kẻ đó hồi thua, thậm chí phải thua theo cái thời lượng quy định mà thua knock out. Nhiều khi người ta tới 10 hiệp như vậy á, anh này mới vô hiệp 2 hiệp knock out nằm dài. Mà tôi để ý 100 lần như một anh nào mà lên mà hô hào mà nhảy lửng cứng nhiều chừng nào là anh đó knock out sớm nữa. Cho nên ở đây các vị thấy rằng sự nôn nóng hay là sự biểu hiện như vậy để gọi là cái sự yếu đuối cho trong lòng. Cho nên những người trầm tĩnh á là khi họ đối diện trước cái khó khăn thử thách hay là tất cả mọi thứ á, các vị thấy họ trầm tĩnh không phải là họ không biết, nhưng mà họ rất là bình thản để suy nghĩ một vấn đề cho được cặn kẽ. Nóng vội luôn luôn là thất bại. Cho nên chính những cái điều này mà chúng ta thấy rằng trong kinh Đức Phật dạy, nếu chúng ta rút tỉa ra để trở thành một bài học của cuộc đời thì vô cùng tuyệt vời, không có cái gì hơn nữa được. Bởi thiệt không có pháp chi để được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho ta mà nói lời này, ông ở đời sau sẽ được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì sao? Vì Như Lai đó chính nghĩa là các pháp như như. Ở trước chúng ta định nghĩa chữ Như Lai là sao đó? Cái câu định nghĩa nó là như vậy. Ở đây thêm một câu định nghĩa là Như Lai đó chính là nghĩa của các pháp như như. Các pháp vốn là như thế đó thì gọi là Như Lai. Các vị nhớ kỹ rằng cái từ Phật, cái từ giác ngộ, cái từ Như Lai này không phải là cái từ chỉ riêng cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà cái từ đó có thể là chỉ cho tất cả muôn loài. Chúng ta phải thấy là chỗ đó là như vậy. Cho nên có những người dùng mà trừ là nói Đức Phật hay là ông Phật, thật ra dùng cái chữ này để chỉ rằng cái đó chỉ có Đức Phật thì sai lầm vô cùng. Cái từ Phật chỉ là cái từ để chỉ cho thành quả đạt được của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái đó là một từ rất là chung. Giống như từ tiến sĩ có dành riêng cho ai không? Cái từ giáo sư có dành riêng cho ai không? Cái đó là để chỉ cho cái học hàm, học vị của tất cả những người đó. Ai đạt đến như vậy là được thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có rất là nhiều người hiểu lầm cái từ Phật là hay là như một cái danh Phật hay là địa vị Phật. Thật ra cái đó là chỉ cho cái thành quả của sự tu tập mà thôi. Cái sự giác ngộ cùng tột, cái sự vỡ lẽ giữa cuộc đời hoàn toàn. Cho nên cái từ Như Lai cũng vậy. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng cái từ Như Lai để chỉ cho các Đức Phật đã thành Phật rồi. Dù Đức Phật A-di-đà, chúng ta có thể gọi là A-di-đà Như Lai, nhưng mà Di Lặc thì không thể gọi là là Như Lai, bởi vì Đức Phật Di Lặc là tương lai, đương lai hạ sanh mà. Như vậy Đức Bổn Sư của chúng ta về mặt căn bản chúng ta cũng có thể gọi là Phật Tổ Như Lai, tức là người đã thành rồi. Cái từ Như Lai luôn luôn lúc nào cũng chỉ cho những người đã thành rồi. Dược Sư Như Lai tức là đã thành rồi. Và thật sự cái từ Như Lai hay là từ Phật cũng đều chỉ chung cho cái bản thể của tất cả chúng sinh. Chúng ta phải thấy như vậy. Như vậy thì ở đây vì Như Lai đó chính nghĩa là các pháp như như, bình đẳng hết tất cả vạn pháp như vậy. Nếu có người nói rằng Đức Như Lai được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, này Tu Bồ Đề, thiệt ra không có pháp chi mà Đức Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Cái này cũng lặp lại ý trước thôi. Này Tu Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Như Lai chứng được, trong đó không thiệt, không hư. Vì thế Đức Như Lai nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Thế gian pháp tức Phật pháp. Phật giác ngộ là giác ngộ những cái trong cuộc đời này, chứ không phải Phật giác ngộ được cái gì ngoài cuộc đời. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Nếu tâm là Phật thì thấy tất cả mọi người đều là Phật, thấy vạn pháp đều là Phật. Tâm là chúng sinh thì thấy tất cả đều là chúng sinh. Tâm nhơ các pháp đều nhơ và tâm sạch các pháp đều sạch là chỗ này. Một con người lương thiện dường như dễ thông cảm cho nhiều người hơn, nhưng mà một con người ác là ích kỷ và hay soi mói nhiều hơn là chỗ này. Chúng ta nên nhớ rằng cái người lương thiện dường như họ dễ cảm thông lắm, bởi vì trong lòng họ không có cái ác, cho nên là họ nghĩ rằng cái gì cũng đơn giản hơn. Chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng tất cả pháp đều là Phật pháp. Nếu chúng ta giác ngộ được thì cái gì cũng là Phật pháp cả. Điều này các vị học trong kinh Di Ma, các vị còn nhớ một cái đoạn mà có những người hỏi, hỏi với Đức Phật á, là nói là Đức Phật nói đó là khi Đức Phật thành Phật, tất cả các thế giới này là nó đều bằng thẳng, không có gò nõng, không có trũng nhơ, không có các pháp dơ xấu như thế. Nhưng mà tại sao khi bây giờ Đức Phật thành Phật rồi, con vẫn thấy đất nước này vẫn còn dơ xấu, gò nõng, hố hầm như thế? Câu này hay vô cùng tuyệt vời. Đức Phật mới trả lời rằng nói sao? Bởi vì tâm Phật bình đẳng, bằng phẳng thì chỗ nào cũng thẳng. Còn tâm ngươi còn gò nõng của một phàm phu thì lúc nào cũng thấy gò nõng như thế. Câu này vô cùng hay. Các vị nhớ kỹ rằng Kinh Lăng Nghiêm có nói một câu mà chúng ta nên nhớ là Như Lai án túc hải ấn pháp quang, nhữ nhược cử tâm trần lao tiên khởi, là chỗ này. Tức là Như Lai mà đặt cái chân xuống thôi là cả đại địa này đều phát sáng cả. Nhữ nhược cử tâm trần lao tiên khởi, ông chỉ vừa mới khởi tâm thôi là trần lao phiền não dẫy đầy. Chúng ta thấy giữa chúng sinh và Phật khác xa như thế. Tâm Phật thì nhìn thấy cái gì cũng Phật, tâm giác ngộ thì cái gì cũng giác ngộ, còn tâm phàm phu ngu mê thì cái gì cũng mê cả. Nó là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên một con người thánh thiện nhìn cả cuộc đời này thánh thiện, mà một con người này bất thiện thì nhìn ai cũng nghi ngờ. Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện giữa Ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha không? Ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha là hai người bạn tâm giao, nhưng mà cứ đấu đá nhau bằng binh khí miệng lưỡi là liên tục. Mà lúc nào đấu nhau thì Tô Đông Pha cũng thua. Cho nên bằng mọi cách ông hận lắm, tức lắm, bằng mọi cách tìm phải trả thù với Ngài Phật Ấn một cái gì cho nó xứng đáng. Tức là tìm cơ hội hoài. Thì một hôm đó Ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha hai người ngồi thiền, mà vừa xả thiền ra Cái ngày Tô Đông Pha hỏi ngài Phật Ấn, ngài thấy tôi ngồi sao? Ngài Phật Ấn lúc đó nói, tôi thấy ngài ngồi như Phật. Tô Đông Pha khoái cười. Cái lúc đó ngài Phật Ấn hỏi lại Tô Đông Pha, vậy chứ ngài thấy tôi ngồi sao? Nó ông ngồi như bãi cước trâu vậy. Thì ngài Phật Ấn sao? Cũng khoái cười. Nhưng mà ngài Tô Đông Pha cười khác, mà ngài Phật Ấn cười khác. Tô Đông Pha vừa nói xong, ngài ngồi như bãi cước trâu vậy đó, thì tự nhiên khoái cười vì đó vớt cho ngài Phật Ấn một vố quá quá chua cay, cho nên ngài hôm đó rất là vui, đi về nhà khắp khởi trong lòng. Nhưng mà ngài Phật Ấn cũng vui không kém, cũng cười để tiễn Tô Đông Pha về. Khi về rồi á, gặp người em gái cũng là người tu thiền rất là cao siêu, thì người em gái thấy anh của mình hôm nay về sao mà vui vẻ thế, hỏi là sao bữa nay anh làm gì mà anh vui vẻ thế. Thì Tô Đông Pha mới nói, bữa nay ta chơi ngài Phật Ấn một vố quá chua cay, thành ra ta khoái ta cười. Thì người em gái tò mò mới nói, anh chơi cái gì anh thắng ngài Phật Ấn mà anh vui dữ vậy, anh kể em nghe chứ. Thì lúc đó đó Tô Đông Pha mới nói rằng á, ta với Phật Ấn cùng ngồi thiền, ta hỏi Phật Ấn ta ngồi sao. Phật Ấn nói, ta ngồi như Phật. Ta Phật Ấn hỏi, vậy chứ ngài thấy tôi ngồi sao? Ta mới nói là ngài ngồi như đống cứ trâu. Thành ra ta chiến thắng ta cười. Lúc đó người em gái cười lăn lộn. Người em gái mới nói là anh thua rồi, anh thua mà nó anh thắng. Tô Đông Pha nói, tại sao? Anh có hiểu không? Tâm ngài Phật Ấn như Phật, cho nên nhìn thấy anh ngồi giống Phật. Còn tâm anh như đống cước trâu, cho nên anh thấy ngài ngồi giống như đống cước trâu. Câu trả lời quá tuyệt vời. Nó làm cho chúng ta suy nghĩ một cái điều tuyệt vời vô cùng. Tâm lương thiện thì dễ thông cảm tha thứ, và dường như nhìn nhận cái gì cũng lương thiện. Mà tâm ác thì nhìn cái gì cũng nghi ngờ và xấu ác. Cái đó nó thuộc về dạng là nghiệp cảm của chúng ta. Nghiệp cảm của chúng ta. Cho nên các vị mới thấy ở trong đây Đức Phật mới nói là Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp cả. Nhưng mà ta không thấy được Phật pháp ở trong các pháp, bởi vì tâm chúng ta là tâm chúng sinh, tâm phàm phu, không phải tâm Phật. Có những người hỏi tôi cái câu, thưa thầy, cái câu hồi hướng cuối cùng là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo đó, cái câu này người ta đem ra hỏi, người ta nói hữu tình thành Phật là đúng, nhưng mà vô tình làm sao mà thành Phật được? Bởi vì vô tình có Phật tánh không? Không. Nhưng vậy khi mà thầy nguyện, thầy nói là tình dữ vô tình đồng duyên chủng trí hay là đồng thành Phật đạo, cái câu tình thì con chấp nhận, mà câu vô tình con không thể chấp nhận. Cái hoa, cái cỏ, cái cây, cái miro, cái thế này thì giới này không thể thành Phật được. Đó là cái điều mà chúng ta không hiểu về lý của Phật. Cho nên khi mà một con người thành Phật thì tất cả dưới mắt họ đều là Phật, cho dù hữu tình hay là vô tình. Vậy thì một khi một chúng sinh giác ngộ thành Phật rồi thì không có một cái gì trong sự giác ngộ của họ dưới mắt họ là chúng sinh, là không thành Phật nữa cả. Cho nên cái câu đó nói hoàn toàn đúng chứ đâu có sai. Vô tình thì không thành Phật, nhưng mà hữu tình thành Phật thì nhìn tất cả đều là Phật. Như vậy các vị có thấy cái câu này Đức Phật nói tất cả các pháp đều là Phật pháp là cái chỗ này. Vì vậy trong Pháp Bảo Đàm Kinh nói cái câu là Phật pháp bất ly thế gian giác là hoàn toàn hợp lý. Không có một Đức Phật nào rời cuộc đời này để được giác ngộ cả. Đó là điều chúng ta phải hiểu. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp tợ tìm tố giác là chỗ này. Phật pháp ở trong cuộc đời, không thể lìa đời mà để tìm được sự giác ngộ. Lìa đời mà tìm được sự giác ngộ cũng giống như đi tìm lông rùa và sừng thỏ như vậy. Lông rùa có không? Sừng thỏ có không? Ở đây chúng ta nên hiểu một cái câu nói hoàn toàn hợp lý. Đức Phật thành Phật ở đâu? Cho dù Ngài là một Bồ Tát hộ minh ở cõi trời nào đó, hay là Đức Bồ Tát Di Lặc ở cõi trời Đấu Xuất chẳng hạn, thì trước khi thành Phật cũng phải thành Phật ngay tại cõi Diêm Phù Đề này, không có cách khác được. Cho nên ở trong cuộc đời này tất cả pháp đều là Phật pháp, mà trong cuộc đời này không tìm được sự giác ngộ thì đừng nói là ở cõi nào có thể có sự giác ngộ được. Cho nên sự chứng đắc của chúng ta là giác ngộ từng những cái sự vật như thế. Ví dụ Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn, Ngài giác ngộ từ cái gì? Từ cái cục đá văng vô cái bụi tre nó kêu cái cốc thôi. Ngài giác ngộ như vậy. Tất cả những bậc tu hành thời kỳ không có Đức Phật ra đời là những bậc gọi là độc giác Phật đó, hay là gọi là bích chi Phật đó. Bích chi hay là độc giác đó. Tất cả những vị này giác ngộ được bằng cái gì? Nhìn qua rơi lá rụng, có nghĩa là nhìn sự xâm diệt mà giác ngộ. Khi không có Phật ra đời, con người chúng ta không nhìn nhận được 12 nhân duyên. Cái đó phải là bậc duyên giác, tức là nghe 12 nhân duyên để được giác ngộ. Cái đó gọi là hàng nhị thừa. Còn vị bích chi Phật là độc giác Phật, là ra đời không có pháp, mà bằng sự quán chiếu sanh diệt của dạng pháp mà thành tựu đạo quả. Như vậy tất cả các pháp đều là Phật pháp là chỗ này. Có những vị thiền sư giác ngộ chỉ cần nghe một cái tiếng chim kêu hay là một cái sự vật gì đó thôi là đã giác ngộ được rồi. Cho nên chúng ta đọc trong kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy là các bậc Bồ Tát, các bậc thánh giả giác ngộ bằng các giác quan. Bồ Tát Quan Thế Âm giác ngộ bằng gì? Nhĩ căn viên thông, bằng lỗ tai. Có những vị giác ngộ bằng con mắt, có những giác ngộ bằng lỗ mũi, có những vị giác ngộ bằng cái lưỡi. Tất cả các giác quan đều là cái duyên để cho tất cả chúng ta giác ngộ, bởi vì không có cái gì ngoài Phật pháp. Cho nên khi tu hành không có đốn tiệm cao thấp gì cả, pháp nào cũng là pháp để tu. Quan trọng nhất là cái căn cơ và trình độ chúng ta là pháp nào. Căn cơ và trình độ chúng ta tiếp nhận được cái gì, đây là điều quan trọng. Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp mà Đức Phật nói đó chính chẳng phải tất cả pháp, cho nên gọi là tất cả pháp. Các pháp này chỉ tạm gọi thôi. Cái này nó được lặp lại của những cái ý về trước. Này Tu Bồ Đề, ví như thân người cao lớn. Cái này tới đây tự nhiên hụt hẫng. Tôi nghĩ ở đây là phải để ba chấm, tức là những đoạn kinh được lặp lại tiếp tục như vậy thì chúng ta để ba chấm. Ông Tu Bồ Đề bạch rằng, tức là bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai nói thân người cao lớn, chính văn phải thân người cao lớn, đó tạm gọi là thân người cao lớn. Thì cái ở trên ví như thân người cao lớn có phải là thật sự là cao lớn hay không? Cái câu đó nó nguyên tắc là phải vậy. Nhưng mà cái này được lặp đi lặp lại, chúng ta có thể là để ba chấm nếu chúng ta không muốn viết nhiều vô trong này. Giống như Đức Phật hỏi, này Tu Bồ Đề, ví như thân người cao lớn, có phải là thật sự là cao lớn hay không? Câu này nó phải thêm là như vậy. Rồi Tu Bồ Đề mới trả lời, bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai nói thân người cao lớn, chính chẳng phải thân cao lớn, đó tạm gọi là thân cao lớn. Như vậy là trên cuộc đời này là cái gì là cao lớn? Cái gì có hình tướng là không thể gọi là cao lớn. Cho nên cái gì có hình tướng thì không thể gọi là ngắn dài, phải không? Cái này ngắn hay dài? Vì vậy cái này sao? Nếu so với cái này thì cái này, ủa dài thì sao nãy nói ngắn được, đúng không? So với cái này thì cái này dài, nhưng mà này thì sao? Vậy này sao? Đúng vậy. Chắc thầy hiểu hay không? Không có gì thật dài và không có gì thật ngắn. Dài ngắn chỉ là tương đối, là tạm gọi mà thôi. Cho nên ở đây lớn nhỏ, cao lớn thì cũng vậy. Thấp là thấp với người, người cao hơn, mà cao là với người, thì vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Thấp là ai cao hơn mình thì mình thấp, nhưng mà ai thấp hơn mình thì mình cao, đó là chuyện đương nhiên thôi. Đâu có gì là tuyệt đối. Thành ra ở đây Ngài Tu Bồ Đề mới trả lời rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai nói thân người cao lớn chẳng phải thân cao lớn, đó tạm gọi là cao lớn. Tạm nói vậy thôi, chứ có gì là tuyệt đối đâu. Không có gì thật cao, không có gì thật lớn. Cái gì có hình tướng đều là tương đối, là tạm có. Bởi vì các pháp hữu vi vốn vô thường, sanh diệt, đủ thai, đó là quy luật. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh Kim Cang là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng là chỗ đó. Tức là phàm tất cả các gì có hình tướng ra đều là giả dối, là hư vọng, là tạm gọi là giả đặc. Không có cái gì là thật nghĩa và thực tế của nó là như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế. Nếu nói lời này, ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sinh, thời vị đó không gọi là bậc Bồ Tát. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, thì không có pháp gì gọi là Bồ Tát. Vì thế Đức Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói như thế này, ta phải trang nghiêm Phật độ, thời vị ấy không gọi là bậc Bồ Tát. Bởi vì cái trang nghiêm Phật độ đâu có gì để trang nghiêm đâu. Trang nghiêm là trang nghiêm cái gì? Và Phật độ mà nếu có độ thật thì làm gì có Phật độ? Cõi Phật là cõi nào và cõi ở đâu? Cái này để gọi là cái nhìn bằng tính cách là cứu cánh nha. Cái bài này chúng ta học là cứu cánh vô ngã. Ở đây là cái nhìn rốt ráo à. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói trang nghiêm Phật độ đó chính chẳng phải trang nghiêm, đó tạm gọi là trang nghiêm. Cho nên những công hạnh mà Đức Phật làm, có làm không? Trên thực tế có làm không? Có tu không? Có làm, có tu, có tất cả. Nhưng mà trên bề mặt tuyệt đối thì không làm, không tu, không gì cả. Bởi vì còn có thấy mình có tu, có làm là còn có, còn ngã, còn nhân, còn chúng sinh, còn thọ giả, thì làm sao mà ta có thể thật đạt được? Ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt được lý không ngã, không pháp, thời Đức Như Lai gọi là thiệt phải là bậc Bồ Tát. Ở đây là trong phần này chúng ta học là như vậy. Thông đạt được lý ngã không, pháp không. Cho nên từ ban đầu tôi nói cái không pháp nữa đó. Thật ra cái câu kết này nó đầy đủ nè. Ở câu đầu cứu cánh vô ngã, đúng là cứu cánh là vô ngã, vô pháp. Cho nên câu kết nè, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thông đạt được lý không ngã, không pháp đó, thời Đức Như Lai gọi là thật là bậc Bồ Tát. Phải là như vậy. Cái sự gốc gác cuối cùng ngã không mà phải pháp không nữa cả. Tức là không có dính mắc vào tất cả những phương tiện, không dính mắc vào sự thực chứng. Thì đó mới là sự rốt ráo, là cứu cánh. Phần thứ 18, nhất thể đồng quán. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có nhục nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có nhục nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có thi nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có thi nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có huệ nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có huệ nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có pháp nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có pháp nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có Phật nhãn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có Phật nhãn. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Như bao nhiêu cát trong sông Hằng, Đức Phật có nói là cát chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai nói là cát. Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Ví như có bao nhiêu cát trong sông Hằng thì cũng có số những sông Hằng bằng số cát như thế. Cõi Phật như bao nhiêu số cát trong những sông Hằng đó, như thế cõi Phật có nhiều chăng, bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, bao nhiêu thứ tâm niệm của tất cả chúng sinh trong ngần ấy cõi nước, Đức Như Lai đều biết rõ. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói, các thứ tâm đều chẳng phải tâm, đó gọi là tâm. Vì thế, này Tu Bồ Đề, tâm quá khứ không có chi mà đặng, tâm hiện tại không có chi mà đặng, tâm vị lai không có chi mà đặng. Cái đoạn này nó có những ý pháp để chúng ta phải suy gẫm và phải học. Nhất thể đồng quán là quán chiếu tất cả đồng một thể. Cái này giống như tất cả thế gian pháp là Phật pháp, với cái nhìn đồng nhất nhau như vậy. Và trong đây Đức Phật có đưa ra cho chúng ta thấy rằng năm cái con mắt trí tuệ. Năm cái con mắt ở đây gồm có nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Khi mà Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề, này Tu Bồ Đề, nói ý ông nghĩ thế nào, Đức Như Lai có nhục nhãn chăng, rồi có thiên nhãn chăng, có huệ nhãn chăng, có pháp nhãn chăng, có Phật nhãn chăng, thì Tu Bồ Đề nói sao? Tất cả đều có. Trên thực tế đó là như vậy. Nhục nhãn là một con mắt hoàn toàn của phàm phu. Phàm phu đầy kiến chấp, tham ái, si mê, chấp ngã tất cả mọi thứ. Đây là cái nhìn của nhục nhãn. Nhục nhãn có nghĩa là thấy cái gì là như thế. Thấy bằng con mắt của rất là thường tình. Ngon, đẹp, xấu, dở, đỏ, hồng, trắng, xanh. Đây là con mắt rất thường tình, là cái nhục nhãn của cuộc đời. Lên thiên nhãn có nghĩa là không phải thoát khỏi những cái tình ái kiến chấp của thế gian, nhưng mà nó có bằng cái tính cách là nhìn bằng trí tuệ, có trí tuệ hơn một chút, cái nhìn bằng phước báo, có thể là cái nhìn thánh thiện, lương thiện hơn một chút so với trong cuộc đời. Như thiên nhãn trong thuật ngữ chuyên môn xưa nay chúng ta cứ quan niệm là thiên nhãn là con mắt trời. Và trong lục thông nó gồm có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng và lậu tận. Nhưng mà xưa nay về vấn đề thiên nhãn chưa ai có thể giải thích một cái cách để gọi là thấu đáo cả. Như vậy đứng về nguyên tắc trên mặt hiện tượng, thiên nhãn là con mắt trời, có nghĩa là thấy xa hiểu rộng. Như vậy thì các vị nhìn lại Đức Phật, khi Đức Phật chứng tam minh, cái gì đầu tiên? Đầu tiên là túc mạng minh, kế là mới thiên nhãn minh, rồi ba lậu tận minh. Như vậy nếu chúng ta dịch thiên nhãn là con mắt trời, là cái thấy xa ngàn dặm, cái thấy như một chư thiên, nhìn thấy như thế. Các cõi, các nước đều xa bao nhiêu do tuần, bao nhiêu km đều nhìn thấy được. Cái thiên nhãn đó như vậy không hợp với sự giác ngộ của Đức Phật. Cho nên để gọi là thiên nhãn minh của Đức Phật phải cái gì? Cái thiên nhãn minh còn được dịch là sanh tử minh. Thiên nhãn có nghĩa là nhìn thấy được đường đi nước bước tái sanh của tất cả chúng sinh và bản thân của mình trong tương lai. Cái đó gọi là thiên nhãn minh. Túc mạng minh là thấy biết được tất cả những gì từ quá khứ của mình, từ một đời đến nhiều đời trước kia, gọi là túc mạng minh. Mà dịch thiên nhãn mà để thấy xa là chưa hoàn toàn hết nghĩa này. Cái nghĩa mà chứng đắc của Đức Phật á, còn cái nghĩa đây thì nó chưa hợp. Nếu đã chia ra năm con mắt thì nó lại là cái khác. Mà để thiên nhãn trong lục thông thì nó lại bao gồm phải là cái thấy của sanh tử, thấy con đường tái sanh của bản thân chúng ta và vạn loại hữu tình sau khi chết đi đâu, ở nơi nào, đọa vào cái gì, nghiệp cảm gì trong tương lai, với thân phận nào. Đây là cái thấy của thiên nhãn. Các vị phải phân tích được tất cả các từ ngữ Phật học một cách chính xác như vậy. Còn bằng không chúng ta cứ nói một cách lòng vòng về các cái thuật ngữ Phật học. Cái nhục nhãn hay là cái thiên nhãn ở đây là cái thiên nhãn cái nó thấy với con mắt trời, có nghĩa là chúng ta chỉ dừng lại ở trong cái nhìn là thấy xa hiểu rộng thôi. Bắt đầu tới cái gì? Huệ nhãn. Có huệ nhãn có nghĩa là đồng nghĩa với chánh kiến, tức là có cái thấy đúng, thấy biết đúng. Cái chánh kiến là cái thấy đúng đắn và cái thấy khởi đầu cho những người bước vào dòng thánh. Bắt đầu bước vào dòng thánh là có chánh kiến rồi. Mà cái chánh kiến đầu tiên là thấy được sự vô ngã, có nghĩa là thân kiến giới cấm thủ nghi là ba hạ phần kiết sử của một bậc thánh đầu tiên tu Đà Hoàng phải có. Vì vậy cái huệ nhãn là thấy có trí tuệ, bắt đầu đã phân tích được tính vô ngã của bản thân và tất cả các vạn pháp rồi. Thì ở đây mới gọi là có huệ nhãn. Hàng bậc thánh là bước vào dòng thánh là có cái này. Cái pháp nhãn là gì? Phải thấy được pháp không nữa. Cái thấy của các bậc Bồ Tát ngã không, pháp không. Rồi cuối cùng là Phật nhãn, là cái thấy trọn vẹn nhất. Cái sự giác ngộ rốt ráo cuối cùng, cái sự thấy biết không còn phương tiện. Ở đây mới gọi là Phật nhãn là như vậy, tức là sát giác ngộ toàn triệt, triệt để. Cho nên ở đây mà khi mà hỏi về năm con mắt là chúng ta phải được hiểu như vậy. Này Tu Bồ Đề, nơi ý ông nghĩ thế nào? Như bao nhiêu số cát trong sông Hằng, Đức Phật có nói là cát chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai nói là cát, của cát nói cát chứ không nói gì. Cho nên cái này mà trong kinh Di Ba, các vị học có nhớ cái đoạn này không? Các bậc thánh giả thì nói là cầm cây gậy, nói là nhất thiết pháp không. Nhưng mà những cái bậc đắc đạo giác ngộ cuối cùng nhìn cây gậy nói là cây gậy vậy thôi. Chúng ta phải hiểu như vậy, thấy như vậy, nói như vậy, nhưng mà nói vậy nó không phải vậy. Cho nên cái thấy núi sông của một con người phàm phu thì nó lại khác, mà cái thấy núi sông của một chứng bậc chứng đắc thì nó khác. Ủa, cái hoa tôi cũng nói cái hoa chứ không lẽ cái hoa tôi nói cái lược được? Một bậc giác ngộ bây giờ các vị cầm này, các vị gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các vị bạch Đức Thế Tôn, cái này là gì Đức Thế Tôn? Không lẽ Đức Phật nói này cái chén? Nếu Đức Phật còn tại thế, các vị nghĩ Đức Phật nói này là gì? Cũng là hoa thôi chứ là nói gì. Nhưng mà cái nhìn thấy và nói hoa của Đức Phật nó khác với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy cái hoa này, chúng ta thấy nó đẹp, hay là chúng ta muốn chiếm hữu, hay là chúng ta thấy với một cái sở thích gì đó. Các vị dẫn một cô gái đẹp vô đây, một cô hoa hậu hỏi Đức Thế Tôn cái này là gì Đức Thế Tôn? Như thực tế Đức Phật nói là đó là một người phụ nữ đẹp, Đức Phật cũng nói vậy thôi. Chứ không nói như mấy ông thầy mà dạy đệ tử, cọp đó con. Cái đó chỉ là ẩn dụ dạy thôi. Còn nếu các vị dẫn một người đẹp vô gặp Đức Phật, Đức Phật vẫn nói là đó là một người phụ nữ đẹp, vậy thôi. Nhưng mà cái nói người phụ nữ đẹp của Đức Phật nó lại khác với chúng ta. Chúng ta nói đẹp nó khác vô cùng. Có không? Phải thấy ngay cái chỗ này như vậy. Đức Phật nói đẹp khác, chúng ta nói đẹp khác. Đức Phật nói phụ nữ đẹp khác, chúng ta nói phụ nữ đẹp khác. Cái này nó là như vậy. Cho nên các vị nhớ kỹ ngày xưa mà Ababali đó, mỗi lần vô thăm Đức Phật á, Đức Phật nói sao? Hôm nay có Ababali đến thăm ta, cho nên các thầy tỳ kheo phải nhìn xuống đất và giữ chánh niệm, còn Đức Phật thì cứ nhìn tự nhiên. Bởi vì các thầy tỳ kheo chưa chứng thánh còn dao động, còn Đức Phật thì chả sao cả. Nhưng mà bây giờ Ababali đẹp, Đức Phật biết đẹp không? Biết, mới dặn chư tăng như thế chứ. Cho nên có những người mà nói với tôi, tức là thấy biết mà không có phân biệt, hoặc là thấy là nó bình đẳng này kia kia nọ, thấy người cùi với người đẹp giống nhau, hay là thấy chó với người giống nhau, hoàn toàn nói này là nói ép đảo một cái cách bậy bạ, nói dối. Con người là người mà chó là chó, người xấu là xấu mà đẹp là đẹp, đâu có cái gì mà để làm lừa dối với bản thân chúng ta. Tu một thời gian không biết phân biệt thứ gì hết trơn, còn phải đi khám thần kinh. Cái này rất rõ, cho nên ở trong đây cái câu trả lời này tự nhiên thấy lý thú. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy đó, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái câu nói Đức Phật là cái câu nói để gọi là cái nhìn của thế gian, chân lý của thế gian, tức là chân lý tương đối được mặc định rồi. Ăn cơm nó ăn cơm không có cách khác được, hạt gạo nó hạt gạo, cái này là mặc định tương đối rồi. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật về cái tính chất, cái bản thể nó lại là cái khác. Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai nói là cát. Ủa cát nói cát, chứ không lẽ Đức Phật nói là cát là gì được? Này Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Ví như có bao nhiêu cát trong một sông Hằng, thì cũng có số những sông Hằng bằng số cát đó. Cõi Phật như bao nhiêu số cát trong những sông Hằng đó, như thế cõi Phật có nhiều chăng? Cái này khiếp đảm lắm. Bạch Đức Thế Tôn, rất là nhiều. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, bao nhiêu thứ tâm niệm của tất cả chúng sinh trong ngần ấy cõi nước, Đức Như Lai đều biết rõ. Bởi vì Đức Như Lai nói các thứ tâm đều chẳng phải tâm, đó gọi là tâm. Đức Như Lai nhìn bằng Phật, Phật nhãn. Đức Như Lai không còn giới hạn bởi bao nhiêu số kiếp của cuộc đời. Ví dụ Ngài Xá Lợi Phất ngày xưa nhìn tối đa chỉ thấy tất cả con người chỉ trong quá khứ có 100 kiếp mà thôi. Các vị nhớ có một ông già bị cọp rượt không? Mà trước khi chết nói một câu Nam Mô Phật thôi mà tái sanh lại vào thời Đức Phật tu hành. Giỏi ai tu cũng không thành cả. Đưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất bằng trí tuệ, Ngài nhìn thấy được 100 kiếp. Ông này trong 100 kiếp không có duyên với Phật thì không thể nào đắc đạo được, thôi con không nhận đâu. Phải không? Đưa Ngài Mục Kiền Liên bằng Thiên Nhãn Thông thấy cũng 100 kiếp, ông này không có duyên với Phật Pháp gì trơn trọi, thôi, phải không? Nhưng mà Đức Phật thì lại khác à. Hằng hà xa số kiếp trước hơn nữa, một lần ông có duyên với Phật, bằng cách mà khi ông rơi vào trong đường cùng, ông lại là nói Nam Mô Phật. Mà cái duyên đó hôm nay phải gặp ta. Ghê gớm chưa? Cái nhìn của Phật nó khác chứ. Cho nên các số cát trong sông Hằng như thế, đối với các bậc thánh hay là những người chứng đắc nhìn 5 kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp, 100 kiếp, nó là một cái khác. Nhưng mà đối với những gỡ như Đức Phật bằng Phật nhãn thì không có giới hạn bởi cái này. Cho nên Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, bao nhiêu thứ tâm niệm của tất cả chúng sinh trong ngần ấy cõi nước. Ghê chưa? Đức Như Lai đều biết rõ. Còn bây giờ mình ở kế bên mình không biết nó nghĩ gì, mai nãy giết mình nó nghĩ trong lòng mình cũng đâu biết đâu. Ta thấy rất rõ là như vậy. Bởi vì sao? Vì Như Lai nói các thứ tâm đều chẳng phải tâm, đó gọi là tâm. Các tâm niệm là vô thường sanh diệt. Các ý niệm này đổi thay trong từng phút từng giờ. Niệm niệm tấn tốc mà, mỗi niệm qua mau. Tổ Uy Sơn dùng câu niệm niệm tấn tốc nhất sát na giang, mỗi niệm qua mau. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái đoạn chót này nó hữu lý nè. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, tâm quá khứ không có chi mà đặng, tâm hiện tại không có chi mà đặng, tâm vị lai không có chi mà đặng. Cái câu này trong nhà thiền từng dùng. Chúng ta có nhớ một cái giai thoại của nhà thiền, đó là Ngài Đức Sơn Tuyên Giám, khi Ngài mang kinh Kim Cang giảng giải của Ngài để đi lên để tìm Long Đàm Sùng Tính để đối đáp, để vấn nạn vấn đề của kinh Kim Cang, ôm cả một hoài bão để đi gặp Ngài Long Đàm Sùng Tính. Nhưng mà chưa đến nơi, trên đường đi đến dưới chân núi gặp một cái là già bán nước. Ngài ngồi nghỉ và Ngài xin điểm tâm. bà già bà nói đó, ngài trả lời được thì tôi sẽ dâng điểm tâm cho ngài. Thì hỏi rằng tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, vậy xin ngài điểm tâm nào? Lúc đó ngài
Đức Sơn Tuyên Giám
ớ người ra, từng giảng giải kinh Kim Cang, từng biên soạn kinh Kim Cang, bây giờ ôm cả hoài bảo, cả một cái tác phẩm đồ sộ để lên gặp ngài long đàm sùng tính như vậy. Mà bây giờ cuối cùng bà già lấy kinh Kim Cang để hỏi chính mình. Bây giờ trả lời được không? Trả lời được, không có gì để ăn. Vào đây thì điểm tâm là kiếm ăn, xin ăn được buổi sáng gọi là điểm tâm. Bị bà già lấy chữ điểm tâm dùng cái kinh Kim Cang, mà điểm tâm là cái ăn, và điểm tâm là kinh Kim Cang mà đem ra bà dập. Vậy thì bây giờ ba cái thời này không được, vậy ngài điểm tâm nào? Thôi nhịn đói đi, lên ngày gặp ngài sùng tính luôn chứ còn gì nữa mà ăn, đúng không? Cuối cùng giác lên đi, bà già để đi tự nhiên. Cái này là chúng ta phải thấy, chưa đến gặp ngài sùng tính mà gặp đệ tử hay là gặp cả hàng vậy nè, từ khi khởi niệm đi là ngài sùng tính đã biết rồi, chứ đâu phải cần lên để đối đáp. Nếu không như vậy thì bà già đâu có hỏi một câu mà hoàn toàn chính xác trong một cái kinh Kim Cang mà ngài đang ôm trong lòng để chuẩn bị lên gặp ngài sùng tính như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái câu hỏi điểm tâm là để xin ăn sáng, bà lấy điểm tâm của kinh Kim Cang ra trả lời, cuối cùng làm sao trả lời được? Vừa chơi chữ mà vừa ý pháp ở trong này, thành ra cuối cùng ôm gối đi chứ sao. Thì ở đây chúng ta thấy rất rõ, này tu bồ đề, tâm quá khứ có chi mà đặng, tâm hiện tại không có chi mà đặng, tâm vị lai không có chi mà đặng. Chính cái chỗ này trong cái triệu luận gọi là niết bàn vô danh là chỗ này. Vật bất thiên, bất chân không và niết bàn vô danh, không có chi để gọi là cái được cả. Tâm quá khứ là cái đã qua rồi, tâm hiện tại làm gì có hiện tại, bởi vì hiện tại là cái đang qua. Cái đang qua chứ không phải đang là. Cái đang là hiện tại, mà cái đang qua là không là hiện tại. Vừa nói hiện tại nó đã là qua rồi. Để gọi là này, là phân tích về lý nó là như vậy. Cái quá khứ nó thuộc về quá khứ, không cần nói nữa. Mà cái hiện tại là cái đang qua, chứ đâu có cái nào là hiện tại đâu. Nói hiện tại là đang qua, nói hiện tại là đang qua, vậy sao là lấy hiện tại được? Còn cái vị lai là cái chưa đến. Cái chưa đến mãi mãi là chưa đến. Cái hiện tại mãi mãi là cái đang qua. Cái quá khứ là cái đã qua rồi. Vậy cái nào là cái có thể nắm bắt và có thể được đây? Đây là một vấn đề rất quan trọng trong một cái bộ luận gọi là Trung Quán Luận. Các vị đọc trong Trung Quán Luận là các vị thấy tất cả mọi lý giải và giải thích như thế này. Và nếu đọc Trung Quán Luận hiểu cái này và đọc hiểu cái này sẽ tìm Trung Quán Luận đọc hiểu ngay. Quan điểm của ngài Long Thọ như thế, phá vỡ hết tất cả mọi thứ, và cho dù cái đang là cũng là không nữa. Không có cái gì là đang là, bởi vì nói đang là nó đã là qua rồi. Cho nên chính do đó Hòa Thượng Nhất Hạnh nói trong một cái quyển sách cũng là giảng dạy về kinh Kim Cang này, tất cả mọi khái niệm chỉ là cái nghèo nàn của thực tại mà thôi. Khái niệm thì đứng yên, mà thực tại là một dòng chuyển biến bất tận như vậy. Khái niệm mãi mãi là khái niệm, còn thực tại nó mãi mãi là xa rời, nó vẫn mãi mãi là lìa xa với tất cả khái niệm. Bây giờ sự thật với các vị, cái micro này 3 năm nữa, nếu mà là như vậy chúng ta nói nó là cái gì? Hả? Cũng là cái micro. Nhưng mà cái từ micro nó không có đổi, nhưng mà tự thân của nó, nó thay đổi trong từng giây từng phút. Cái ông Thích Phước Tiến, cái từ này nếu còn sống ông chết bậy thì 5-10 năm sau cũng còn cái tên Thích Phước Tiến. Nhưng mà thực sự cái tên Thích Phước Tiến của 10 năm đó, Thích Phước Tiến của 10 năm trước và Thích Phước Tiến đang là, thật ra nó không có cái gì là đang như vậy. Chữ Thích Phước Tiến không thay đổi mà tự thân của con người Thích Phước Tiến đã đổi thay. Đó là như vậy mà. Cho nên người ta mới nói là định nghĩa danh tướng hay là những khái niệm hoàn toàn là những cái nghèo nàn, cái bóng dáng của thực tại mà thôi, không bao giờ phản ánh được thực tại. Mà thực tại có gì đâu mà thực tại. Có một quyển sách để là tìm vào thực tại, thì tôi có một suy nghĩ, cái tựa thì tuyệt vời đó, nhưng mà có một điều chúng ta cần phải suy nghĩ, thực tại thì không có tìm vào. Cho nên những cái này á, có những cái điều mà chúng ta cần suy gẫm. Vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái thuyết minh về tam tâm bất khả đắc này hay tuyệt. Nhưng mà đứng về đó là về mặt lý tánh, cái tuyệt đối, cái không còn ngôn ngữ, cái không còn so tánh nữa, chúng ta nói như vậy. Và thật sự rốt ráo tất cả pháp trên cuộc đời nó là như vậy. Nhưng mà nói như vậy không ai hiểu gì hết. Nói như vậy thiên hạ không nghe gì hết. Cho nên chính cái chỗ mà rốt ráo này Đức Phật muốn ôm vào niết bàn trong khi đắc đạo là chỗ này. Đức Phật biết rằng cái rốt ráo đó là như vậy. Nhưng bây giờ nói với mọi người, ai hiểu ai nghe. Thậm chí nói này ra ông khùng hả? Chết là chết cái chỗ này. Mình nói lên lời thật mà tao nói mình khùng. Mà trong nhân minh luận khi mà nói như vậy người ta gọi là thế gian tương vi. Nó chống trái với những quan điểm thông thường của thế gian thì không lập luận được. Chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy trong cái cách mà để gọi là thuyết minh lập luận, phải tùy phương tiện, tùy góc độ và từng phần mà chúng ta chia sẻ và lý giải. Chúng ta phải tự linh động lấy cái chỗ này. Cho nên đừng có nói là khi một người nghiên cứu Phật Pháp không tới nơi tới chốn, người ta nói Phật giáo nói xuôi cũng được, nói ngược cũng được. Họ không hiểu họ mới nói xuôi nói ngược như thế. Còn sự thật Đức Phật không có nói gì xuôi gì ngược hết á. Tất cả Đức Phật là tùy thời, tùy duyên, tùy đối tượng mà nói như thế, thuyết minh như thế thôi. Phương tiện mà giả lập ra tất cả mọi thứ vậy thôi. Chứ còn thật sự cái rốt ráo, cái cứu cánh, cái cuối cùng có cái gì đâu mà nói những chuyện quan đường như vậy. Nói lôi thôi, nói cái đó đối với bậc giác ngộ coi là những phàm phu. Thành ra ở đây khi các vị, khi nào chúng ta cần nói pháp nào, khi nào đối tượng nào chúng ta cần nói cái gì, nói pháp phải cho đúng thời đúng lý, thì ở nơi đó chúng ta mới làm cho Phật pháp được phổ biến tốt đẹp được. Cho nên có những khi trước kia tôi giảng kinh thuyết pháp, có những người nói vậy, có một số người cũng chắc là cũng học hiểu gì cũng đôi chút, ông nói đời không lấy gì nghe. Có nhiều người nói là gì, nhưng mà thế gian pháp là gì, là Phật pháp mà, tại sao lại nói là nói đời? Không có những cái của cuộc đời đó có được Phật pháp không? Không thể. Nhưng mà pháp Đức Phật mà chỉ bằng cuộc đời như vậy có phải là Phật pháp không? Cũng không phải. Phải thấy rất rõ là như vậy. Đó chỉ là phương tiện. Một người đau khổ về cái mặt nào đó chúng ta phải biết họ đang là cái gì. Một người có nhu cầu cần cái gì, chúng ta phải biết họ cần cái gì để đưa giáo pháp ra như họ. Lời đám cưới mà giảng tha mái là nguyên nhân đau khổ, ta đuổi ra khỏi đám cưới luôn, đúng không? Ta đang cưới nhau giảng lễ hằng thuận, Đức Phật nói là ái là đau khổ, ái như cục chương trần, ái như là gai nhọn hai đầu. Đi về đi ông nội, ta đang đám cưới mà nói chuyện bậy bạ, phải không? Phật cũng không bao giờ Đức Phật dạy vậy đâu. Chỉ có chúng ta không biết chọn lựa mà ứng dụng nó không thích hợp. Cái nói đó thiên hạ thường dùng cái từ gọi là ăn nói vô duyên. Mình nói tưởng như đúng pháp mà bị người ta chê vô duyên. Thật ra mình cũng vô duyên thiệt. Mình nói không có đúng cái thời, không có đúng cái đối tượng. Cho nên ngày xưa khi tôi thi cao cấp giảng sư có hai cái đề tài. Cái đề đầu tiên là đề thuyết pháp như thế nào là khế lý, khế cơ, khế thời và khế xứ. Trình bày như thế rồi. Cái đề thứ hai là hãy phân tích câu kệ trong kinh Lăng Già. Tôi nhớ là cái tựa là như vậy: tông thông thuyết thông, duyên tự tánh giáo pháp, khéo thấy khéo phân biệt, chẳng chạy theo vọng tưởng. Một câu kệ trong kinh Lăng Già yêu cầu phân tích. Và một cái bài kia là hiểu thế nào là khế xứ, khế cơ, khế thời và khế lý. Đó là ngày xưa thi. Tôi còn nhớ tới bây giờ. Một cái gì tôi đọc qua rồi mà tôi mà nó để trong lòng là nó nhớ vậy đó. Cho nên đừng để tôi thù. Ai mà để tôi thù là tôi nhớ dai, rất là dai không. Cho nên ta mới nói là thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận ban mang vô tuyệt kỳ là gì? Trường hận ca đó. Trời dày đất rộng còn có cái đoạn kết của nó, nhưng mà cái hận này nó mãi mãi không bao giờ hết được. Tôi mà thù ai rồi là tôi ôm mãi mãi kiếp này ta kiếp khác tôi chù hoài. Bởi vì nhớ dai nó vậy đó mà. Xin thưa với các vị, trong cái vấn đề trình bày kinh điển, tôi muốn nói với các vị, ngay cái đề mà thuyết pháp như thế nào, kế lý, kế cơ, kế thời, kế xứ á, hay vô cùng. Một giảng sư, một người sau này muốn thuyết pháp giảng kinh cần phải tham khảo cái ý này. Mà tôi đã giảng một bài ở Hà Nội, đó là Phật pháp tùy duyên. Tôi chia sẻ tương đối như vậy. Hôm nay mình học tới đây mình kết thúc. À, vậy là thôi. Xin kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.